Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh. Bài 6: Joseph từ nô lệ đến đại diện Pharaoh. Phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Nhiều lúc quanh con đầy ưu tư lo toan, kêu hoan man gây cho đức tin này dao động. Kêu những người còn nói bao lời khinh chê, tin nơi Thiên Chúa giúp chi được đâu. Nhưng Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ngài đấng oai nghiêm nghị trên ngôi cao xa, nhưng lòng yêu thương luôn lắng nghe lời kêu cầu. Từ đây từ giờ đã không còn hoang mang, khi con luôn biết Chúa bênh vực con. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Lòng vững an cho dù phong ba nơi nơi, hay quanh con muôn muôn kẻ vây chặt bốn bề. Lòng này hoàn toàn vững tin bình an luôn, bao nhiêu đau đớn sẽ nên mừng vui. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vững an cho dù phong ba nơi nơi, hay hoàn con muôn muôn kẻ vây chặt vốn bề. Lòng anh hoàn toàn vững tin bình an luôn, bao nhiêu đau đớn sẽ nên mừng vui. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ôi Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Vì Chúa giữ con ở trong cánh tay Ngài, Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi. Ngài nâng con lên để con chăm xem Ngài thôi.
Để tôi nói rõ và cụ thể hơn cho quý vị, hãy nghĩ về câu chuyện cuộc đời của mình. Quý vị hãy thành thật và trả lời câu hỏi, quý vị đã đáp ứng lại với sự thất vọng trong cuộc đời của mình như thế nào? Tôi biết trong số quý vị có những người đang độc thân. và đó có thể không phải là kịch bản mà quý vị muốn viết cho bản thân mình vào thời điểm này. Quý vị kết ước rằng cuộc đời của mình dâng cho Chúa, nhưng hãy thành thật, quý vị sẽ thấy rằng càng cảm thấy thất vọng lâu chừng nào, thì quý vị càng dễ bắt đầu bào chữa cho sự không vâng lời Chúa trong cách cư xử vấn đề tính dục và những lựa chọn hẹn hò của quý vị. Tôi có một người bạn, và bạn của anh ta là người độc thân. Bạn tôi kể cho người đó nghe về một cuộc nghiên cứu đã được khảo sát. Khi người ta hỏi những cơ đốc nhân độc thân rằng sự cám dỗ lớn nhất mà quý vị gặp phải là gì, thì ở trong số lượng rất lớn những người được khảo sát, 90% trong số đó trả lời rằng họ tranh chiến về tội lỗi liên quan đến tính dục. 90%. Anh bạn độc thân ấy không thèm chớp mắt và nói rằng, tôi biết 10% còn lại tranh chiến vì chuyện gì, đó là họ tranh chiến với việc nói dối. Nếu quý vị còn độc thân, tôi muốn hỏi quý vị rằng quý vị có chọn ở cùng Chúa trong những vấn đề liên quan đến mối quan hệ của quý vị không? Quý vị có đang tìm kiếm một người kính sợ Chúa để xây dựng mối liên hệ không? Hay quý vị bằng lòng với việc chọn đại một ai đó đang độc thân và hy vọng rằng mình có thể thay đổi họ? Dĩ nhiên không phải chỉ có người độc thân mới tranh chiến về các mối liên hệ của họ. Tôi biết có những người thậm chí ở trong hội thánh nói với quý vị rằng một điều còn tệ hơn cả việc thất vọng trong đời sống độc thân, đó chính là sự thất vọng của họ trong đời sống hôn nhân. Hay nói một cách khác, điều tệ hơn nỗi thất vọng khi phải sống độc thân, đó là ước gì phải chi mình được độc thân. Với những người đã lập gia đình, tôi muốn hỏi quý vị rằng quý vị có lựa chọn ở cùng Chúa trong hôn nhân của mình chăng? Trong đời sống hôn nhân vợ chồng, khi mà người vợ xem việc gần gũi với chồng cũng giống như là công việc nhà. Nó nằm trong một bản danh sách liệt kê với những công việc như là rửa chén, ủi đồ, giặt giũ và xem nó như là một nghĩa vụ, thì người chồng sẽ cảm thấy thất vọng. Cho nên ông chồng sẽ bào chữa cho mình bằng việc vào xem những trang web đen, bởi vì người chồng nói rằng mình có nhu cầu và có lẽ làm như vậy sẽ tốt hơn là việc anh ta ra ngoại tình với người nữ đồng nghiệp. Hoặc rất có thể, người vợ không còn nhớ được lúc mà chồng yêu thương, không thể cảm thấy được sự trân trọng từ người chồng, không cảm thấy người chồng đang lắng nghe cô ta. Cho nên cô ta bắt đầu bào chữa cho sự không vâng lời bằng cách lập luận rằng chẳng có gì là to tát khi mà cô ta liên lạc trở lại với người yêu cũ, bạn trai cũ. Hoặc là cô ta bắt đầu đẩy đưa một chút ở nơi công sở, vì điều đó có thể khiến cho cô ta cảm thấy mình có giá trị. Tôi chỉ muốn hỏi những người đã kết hôn rằng, quý vị có chọn ở cùng với Chúa trong vấn đề hôn nhân của mình, nhất là khi ở trong những nỗi thất vọng, cảm thấy khó mà thuận phục. Hoặc là một lĩnh vực khác mà tất cả chúng ta đều phải đối diện là vấn đề tiền bạc, tài chính. Quý vị có ở cùng Chúa trong việc quản lý các nguồn mà Chúa đã tin cậy giao cho quý vị không? Đó là tài sản của Chúa, không phải của chúng ta. Chúng ta đang quản lý chúng trong một khoảng thời gian, và cách mà chúng ta quản lý chúng đã lên tất cả. Liệu chúng ta có tin tưởng rằng Ngài ở cùng chúng ta, và liệu chúng ta có chọn ở cùng Ngài hay không? Tôi xin đặt vấn đề này với quý vị. Ngay bây giờ, quý vị suy nghĩ về tài chính của mình. Quý vị có vâng theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để tránh việc tích nợ trong thẻ tín dụng? Hay là quý vị để cho sự thất vọng chi phối mình và quý vị tìm kiếm sự thỏa mãn và sự xoa dịu của quý vị bằng cách sử dụng thẻ tín dụng của mình? Quý vị mua sắm bằng thẻ tín dụng bởi vì nó đem lại cho quý vị cảm giác phấn khởi nhanh chóng để có thể che đậy và có thể bù đắp đi cho sự thất vọng của mình. Thay vì nói rằng, không, tôi sẽ để riêng món này ra, tôi sẽ không mua nó ngay lúc này, nếu tôi thật sự cần, tôi sẽ để dành tiền và mua nó khi tôi không phải làm nô lệ cho thẻ tín dụng của tôi. Tôi biết một vài người trong chúng ta cứ đắm chìm trong nợ nần, và chúng ta cũng làm nô lệ giống như Joseph, nhưng mà điều khác biệt duy nhất đó là chúng ta tự quan mình vào chỗ đó. Quý vị có ở cùng Đức Chúa Trời trong vấn đề tài chính của mình không? Quý vị có nỗ lực để ở cùng Chúa trong quyết định kinh doanh, trong thị trường buôn bán hay không? Đừng loại bỏ vấn đề đạo đức, nhưng hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời là đấng thấy và Ngài sẽ tôn quý mỗi người chúng ta trong chỗ của chúng ta. Quý vị có chọn ở bên Chúa và nỗ lực để tăng trưởng trong sự dâng hiến đời rộng cho Ngài và giúp đỡ người khác không? Hay là quý vị đang tiếp tục nói với bản thân mình rằng, khi nào mọi thứ ổn định hơn, khi nào tôi cảm thấy đỡ thất vọng hơn, thì tôi sẽ trung tín, và tôi sẽ chọn ở cùng Chúa trong vấn đề tài chính của mình. Trở lại với câu chuyện, Đức Chúa Trời cuối cùng đã đem Joseph ra khỏi ngục và cất nhắc ông lên vị trí quyền lực ở Ai Cập, là vị trí mà ông có thể chuẩn bị cho Ai Cập để đối phó với nạn đói mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Pharaoh ở trong giấc mơ. Và Joseph chính là người giải nghĩa giấc mơ đó. Cuối cùng, Ngài đã thành tựu giấc mơ ngày xưa, là lời ban đầu dành cho Joseph. Lúc bấy giờ thì các anh của Joseph phải đến xứ Ai Cập để có thể tìm mua thức ăn, bởi vì nạn đói đã tràn ra vùng rộng lớn xung quanh Ai Cập, lan ra ngoài biên giới chính trị của Ai Cập, cho nên các anh của ông phải đến, bởi vì nếu như họ không tìm mua thức ăn ở tại Ai Cập, thì họ và gia đình họ đều sẽ chết đói. Đức Chúa Trời đã ban cho Joseph một giấc mơ. Đó thật sự là lời của Ngài, rằng một ngày nào đó các anh sẽ quỳ xuống trước mặt ông, và cuối cùng chuyện đó đã xảy ra rồi. Và điểm quan trọng đó là lời Đức Chúa Trời luôn luôn thành tựu. Có thể mọi chuyện không xảy ra vào khoảng thời gian mà quý vị nghĩ đến, và có thể nó không xảy ra theo đúng chuỗi tiến trình kịch bản mà quý vị mong muốn. Nhưng mà lời của Chúa thì luôn luôn xảy ra vào đúng thời điểm của Ngài. Đối với Joseph, trong thời gian chờ đợi lời của Chúa trở thành sự thật, thì ông đã bền lòng kiên trì ở trong niềm tin của mình rằng Chúa ở cùng mình từ ban đầu, và Ngài vẫn tiếp tục ở cùng ông qua từng bước thất vọng mà Joseph đã kinh nghiệm trên đường đời. Và điều cuối cùng đó là Joseph được ban thưởng. Nói về việc bền lòng, một tác giả đã nói rằng chẳng có việc gì trên thế gian có thể thay thế cho sự bền lòng. Không phải là vấn đề tài năng, chẳng có gì bình thường hơn việc những người có tài mà vẫn thất bại. Thiên tài cũng không. Thiên tài được nhắc đến gần như chỉ là một câu châm ngôn trong xã hội của chúng ta. Vấn đề giáo dục cũng không. Thế giới đầy dẫy những người trí thức mà không được ai thừa nhận cả. Nhưng sự bền lòng và sự quyết tâm thì có năng lực. Bền lòng là một từ ngữ khác nói lên việc tin cậy Chúa, tin rằng Ngài sẽ làm những gì Ngài đã nói, thậm chí ngay giữa những thất vọng mà chúng ta phải đối diện trong cuộc đời mình. Điều chúng ta có trong cảnh cuối cùng của câu chuyện về Joseph, thì trong Sáng Thế Ký đoạn 50, từ câu 19 đến câu 21, chúng ta thấy ông nhìn lại câu chuyện cuộc đời của mình, ông nói rằng, các anh đừng sợ chi vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Câu Kinh Thánh này chính là câu gốc mà các em thiếu nhi phải học thuộc lòng trong tuần. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Họ cho cứu sự sống cho nhiều người, ý như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy đừng sợ. Trong bài học trước, chúng ta nghe Chúa phán với Abraham rằng đừng sợ chi. Giờ đây chúng ta nghe một trong những lãnh đạo của Đức Chúa Trời nói với những người lẽ ra phải sợ hãi rằng đừng sợ. Joseph tái đảm bảo với họ, ông nói lời tử tế với họ. Hãy suy nghĩ về câu chuyện của Joseph, ông gặp phải đủ thứ mọi vấn đề trong gia đình. Ông bị đánh, ông bị bán làm nô lệ, bị vu oan là cưỡng bức người khác, bị quăng vào nhà ngục, và qua tất cả những chuyện đó, Đức Chúa Trời ở với ông. Điều này đưa tôi đến ý cuối cùng mà chúng ta cần phải chú ý, đó là Đức Chúa Trời không chỉ ở cùng Joseph qua mọi chuyện, nhưng mà Ngài còn hành động trong mọi chuyện để đem lại điều tốt lành. Chúng ta thấy rằng Chúa không chỉ ở cùng Joseph qua tất cả những chuyện đó, nhưng Ngài hành động trong tất cả mọi chuyện để đem lại điều tốt đẹp cho mọi người. Cuối câu chuyện của Joseph, ông không còn thất vọng, nhưng qua sự bền lòng, Chúa dẫn ông đến với kết cục này. Tôi muốn nói với quý vị rằng, rất có thể quý vị đang ở giữa giai đoạn bị thử thách ở trong cuộc đời mình, và quý vị bắt đầu suy nghĩ, mà tôi chắc rằng Joseph cũng đã có thể từng suy nghĩ như vậy rằng, Chúa đã quên tôi không biết Ngài có thấy tôi không. Có thể sự việc đã quá trễ, có thể sự việc không thể cứu vãn được nữa. Nhưng mà hết lần này đến lần khác trong câu chuyện của Đức Chúa Trời, chúng ta thấy rằng, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng nơi Chúa. Ngài đang giữ trọn lời hứa trong câu chuyện cuộc đời của quý vị, không bao giờ là không thể cứu vãn, không bao giờ là quá trễ. Bao trùm trên tất cả câu chuyện lịch sử của Kinh Thánh, chúng ta được biết rằng, Chúa đang làm những điều tốt đẹp từ những chỗ đổ vỡ của chúng ta. Ngài đang làm nên những điều tốt lành từ chỗ chẳng có gì tốt. Ngài tạo ra niềm hy vọng từ những chỗ tuyệt vọng ngay trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao Chúa lại làm vậy? Ngài làm vậy để chúng ta có thể khiêm nhường và không tự kể công cho chính mình rằng tôi đã thật sự rất cố gắng để những đổ vỡ này trở nên điều tốt đẹp. Chính tôi đã ra tay giải quyết, tôi thật khôn ngoan. Sự tuyệt vọng của tôi đã trở nên hanh thông, mọi việc diễn ra là như vậy đó. Cho nên Chúa làm vậy để một thời điểm nào đó quý vị nhìn lại câu chuyện cuộc đời mình và nói rằng Chúa ơi, đó chính là Ngài. Đấng hành động trong việc này. Con đã vô cùng tuyệt vọng, đã nản lòng. Con chẳng có khía cạnh tốt đẹp nào để đem ra. Con chẳng có một cơ bắp mạnh mẽ để thực hiện điều gì. Nhưng chính Chúa đã hành động trong tất cả những chuyện này. Nếu như quý vị phải đọc câu chuyện cuộc đời của mình, thì câu chuyện ấy sẽ nói cho quý vị như thế nào về việc đối diện với sự nản lòng? Có thể hiện giờ, quý vị đang đối diện với thất nghiệp, bị ngược đãi, có thể là việc ly hôn, cũng có thể là ung thư giai đoạn cuối. Quý vị có thể nhận ra, một lúc nào đó sự thất vọng đến trong cuộc đời của mình, quý vị không thể lựa chọn hành trình cho chính mình. Và khi chuyện đó xảy ra, quý vị đáp ứng lại như thế nào? Quý vị có cho phép mình bào chữa cho việc không vâng lời hay không? Quý vị có bắt đầu trở nên thoái lui, hoặc cay đắng, hoặc lãnh đạm, hoặc xa cách không? Rất nhiều người đã cư xử như vậy. Thế nhưng tôi muốn nói với quý vị rằng, nếu quý vị đang ở trong sự thất vọng, hoặc quý vị gặp phải một trong những chuyện đã nói ở trên, hay bất cứ chuyện nào khác, thì tôi muốn nói với quý vị rằng, hãy luôn có hy vọng cho hôm nay, và lý do của hy vọng là Chúa chẳng đi đâu cả. Chúa không rời khỏi câu chuyện của Ngài. Nếu quý vị đã được kêu gọi theo mục đích của Ngài, thì Ngài đang hành động ngay cả trong những việc không thể cứu vãn để làm nó nên điều tốt đẹp, thậm chí trong sự thất vọng để dẫn quý vị đến sự cứu rỗi. Tất cả chúng ta đều bắt đầu bằng việc suy nghĩ câu chuyện cuộc đời của chúng ta sẽ đi theo một cách nào đó, nhưng thường thì nó không như kế hoạch của chúng ta. Chúng ta không chọn hành trình cho mình, chúng ta không biết những thử thách nào mà mình sẽ gặp phải, chúng ta không biết điều gì sẽ gây tổn thương cho chúng ta. Chúng ta không biết mình phải đối diện với những điều gì. Chúng ta không biết nhiều chuyện, nhưng chúng ta biết được điều gì thưa quý vị? Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Ngay bây giờ, rất có thể quý vị đang đối diện với rất nhiều điều tuyệt vọng trong cuộc đời của mình. Nhưng có hy vọng cho quý vị. Bởi vì khi Chúa viết nên câu chuyện của Ngài, thì từ ngữ cuối cùng, phần cuối cùng của câu chuyện của Ngài không phải là tuyệt vọng. Lạy Chúa, xin Ngài ở cùng chúng con ngay bây giờ. Xin Ngài thức tỉnh chúng con lúc này trong sự tương giao với Ngài. Xin giúp chúng con trong việc chúng con sắp làm. Tôi mong muốn mỗi người trong quý vị dùng ít thời gian lúc này để suy nghĩ về những thất vọng mà quý vị đang phải tranh chiến. Quý vị biết đấy, những tâm hồn vĩ đại thường được tăng trưởng qua những tranh chiến, những giông bão, thậm chí là những đau thương. Những điều thất vọng của quý vị có thể là gần đây, hoặc có thể là một việc gì đó đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng mà âm hưởng đau buồn của nó vẫn còn rất mới. Sự thất vọng của nó to lớn, cứ như là mới ngày hôm qua vậy. Âm hưởng của chúng vẫn ở với quý vị ngay cả cho đến lúc này đây. Quý vị hãy suy nghĩ về nó, có thể là việc ly hôn, sự qua đời của một người yêu dấu, hoặc có thể là khủng hoảng trong công việc, vấn đề tài chính, nó có thể là sự đổ vỡ trong các mối liên hệ, hoặc vấn đề sức khỏe, vấn đề cảm xúc. Và một khi quý vị nhận diện ra nỗi thất vọng của mình, quý vị hãy viết nó xuống. Quý vị cứ mạnh dạn viết xuống, tôi sẽ không bảo quý vị chia sẻ với người kế bên. Đây là điều giữa quý vị và Chúa. Quý vị cứ giữ riêng phần quý vị viết cho chính mình. Tôi ao ước quý vị viết xuống dù chỉ là một từ hoặc một cụm từ nói rằng đây là sự thất vọng của con, thưa Chúa. Điều đó chính là đây. Khi quý vị đã viết chúng xuống rồi, quý vị hãy nhìn từ ngữ đó một chút. Dù rằng có thể một vài người không muốn như vậy, họ không muốn nhìn vào những gì mình đã viết. Tôi muốn hỏi rằng, quý vị đã và đang đáp ứng với điều đó như thế nào? Quý vị có đáp ứng với nỗi thất vọng ấy bằng đức tin không? Hay điều mà quý vị vừa viết xuống ấy trở nên sự bào chữa cho việc không vâng lời của quý vị? Ngay bây giờ tôi mời gọi quý vị hãy nói chuyện với Chúa về điều này, chỉ cần cầu nguyện thầm mà thôi. Quý vị có cần thay đổi bất cứ điều gì trong cách quý vị đối diện với nỗi thất vọng ấy không? Có bất cứ điều gì quý vị muốn thưa với Chúa về nỗi thất vọng ấy? Có lẽ quý vị chỉ cần vài giây phút để nói rằng, Chúa ơi, điều này thật sự làm con tổn thương, con giận dữ về chuyện này, con thất vọng về chuyện này. Hãy cứ thưa với Chúa điều đó. Xin nhớ rằng, những gì quý vị đã viết xuống, nó không phải là điều cuối cùng trong câu chuyện cuộc đời của quý vị đâu. Nếu quý vị phó thác cuộc đời mình cho Chúa, thì tôi chắc chắn rằng, từ ngữ mà quý vị đã viết xuống giấy không phải là chỗ kết thúc trong câu chuyện cuộc đời của quý vị đâu. Cho nên, ngay lúc này đây, nếu như quý vị sẵn lòng, quý vị hãy viết kế bên từ ngữ đó, hoặc quý vị viết chồng lên từ ngữ đó, viết ra quyết định của quý vị bằng một lời tuyên bố sống động rằng, Chúa ơi, Ngài ở với con, và con sẽ ở cùng Ngài vượt qua chuyện này. Chúa ơi, Ngài ở với con, và con muốn chọn được ở cùng Ngài vượt qua chuyện này. Điều quan trọng quý vị cần phải nói đó là, Chúa ơi, con sẽ không để cho sự thất vọng của con bào chữa cho sự không vâng lời của con. Tôi không hề nói chuyện này sẽ dễ dàng hay nhanh chóng hoặc vui vẻ, nhưng mà câu chuyện của Joseph dạy chúng ta là, nếu chúng ta bước theo Chúa để đi trong câu chuyện cuộc đời của mình, thì sự thất vọng của chúng ta sẽ không phải là kết thúc của câu chuyện đâu. Chúa có thể biến đổi điều đó trở nên tốt đẹp. Chúa không chỉ ở trong khu vườn mà thôi. Ngài còn ở với chúng ta trong những chỗ khó khăn và đau khổ. Không những vậy, Chúa không bao giờ để chúng ta cứ ở trong nơi đau khổ tuyệt vọng mãi mãi. Chúng ta thấy Joseph là hình bóng về đấng cứu chuộc, người đã kinh nghiệm qua ông phủ để rồi đi đến chỗ có thể cứu những kẻ ghét bỏ mình, để có thể cứu hàng triệu người ở giữa cơn đói kém. Sự đau thương của Chúa Giê-xu đã gánh chịu chính là ích lợi cho mỗi chúng ta. Câu chuyện của Joseph là lời dự báo và hình bóng về đấng cứu chuộc là Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng nếm trải mọi sự đau thương để đến và cứu những kẻ ghét bỏ Ngài, và sự đau thương Ngài phải chịu chính là sự ích lợi cho chúng ta. Ở trong thế gian này, Chúa Giê-xu đã nói rằng chúng ta sẽ có những nỗi đau buồn thất vọng, nhưng hãy can đảm lên, bởi vì ta đã thắng thế gian rồi. Ngài đã làm điều đó như thế nào? Ngài đã đắc thắng thế gian bằng sự chết trên thập tự giá. Lúc ấy, lúc mà tất cả các môn đồ nhìn thấy Ngài bị treo trên thập tự giá, hẳn họ đã phải nghĩ rằng, đây là kế hoạch vĩ đại của Ngài đó sao? Ngài có thể làm được gì khi Ngài bị treo ở trên đó? Ngài đem đến một sự thất vọng khác sao? Điều kỳ lạ là như thế này, những môn đệ đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh mà họ cho rằng đó là nỗi đau buồn thất vọng nhất ở trong cuộc đời của họ. Thực chất thì lúc ấy, họ đang nhìn xem công việc khôn ngoan quyền năng nhất của Đức Chúa Trời. Và họ cho đó là sự thất vọng. Cho đến 3 ngày sau, các môn đồ nhận ra rằng việc Chúa Giê-xu bị treo trên thập tự giá không phải là kết thúc của câu chuyện. Và họ cũng nhận ra rằng những sự thất vọng đau buồn khác trong câu chuyện cuộc đời của họ, tất cả những gì xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng dường như là kết thúc trong câu chuyện cuộc đời của họ, nhưng không phải, bởi vì chính Đức Chúa Trời mới là đấng viết nên lời kết trong câu chuyện của chính Ngài. Đức Chúa Trời viết nên câu chuyện của Ngài. Quý vị được mời gọi để trở nên một phần của câu chuyện đó, để ở với Chúa và Chúa ở với quý vị. Nếu quý vị bằng lòng tiếp nhận lời mời đó để ở với Ngài, thì có hy vọng cho quý vị, bởi vì sự thất vọng không bao giờ là lời kết trong bất kỳ câu chuyện nào của Đức Chúa Trời. Bây giờ có thể quý vị đang ở trong nỗi thất vọng, nhưng Chúa mới là đấng viết nên lời kết cho cuộc đời quý vị, nếu Ngài ở với quý vị và quý vị chọn ở bên Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Cha Thiên Thượng, nếu ở đây có ai chưa từng quyết định ở với Ngài, xin Ngài giúp họ đáp ứng ngay bây giờ. Nếu quý vị chưa bao giờ dâng đời mình cho đấng Christ, bởi vì quý vị nghĩ rằng làm sao tôi có thể tin vào một Đức Chúa Trời tốt lành trong tất cả những kinh nghiệm, những thất vọng mà tôi đã trải qua, thì tôi cầu xin Chúa ban cho quý vị một nhận thức siêu nhiên, hiểu được việc Chúa ở cùng là như thế nào. Nếu như quý vị nói rằng, Chúa ơi, con muốn được ở cùng Ngài, thì hãy dâng đời mình cho Đấng Christ. Hãy nói rằng: Chúa ơi, xin tiếp nhận con nhờ vào những gì Đấng Christ đã làm, và con xin Ngài giúp con theo Ngài suốt quãng đời còn lại của con. Xin đổ đầy con với Thánh Linh của Ngài. Nếu quý vị quyết định như vậy, hãy cho một trong các vị mục sư chúng tôi biết để giúp đỡ cho quý vị trong những ngày tới, để chúng ta cùng tham dự vào câu chuyện của Đức Chúa Trời. Với những người khác, có lẽ quý vị đã kết ước dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ, nhưng mà quý vị nhận ra có những lĩnh vực khiến cho quý vị thất vọng và quý vị đang bào chữa cho sự không vâng lời của mình. Thì đây chính là lúc để thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con xin lỗi. Xin giúp con đáp ứng bằng cách tin cậy Ngài ở cùng con và tin rằng nỗi thất vọng của con không phải là điểm kết thúc trong câu chuyện đời con. Ngài có đoạn kết khác dành cho cuộc đời của con. Ngài sẽ viết lên trên nỗi thất vọng con rằng người khác tìm cách hại con, nhưng Ngài toan làm điều ích cho con. Ngài là Đấng năng quyền tôi luyện con. Ngài biến đổi con từ chì ra thành vàng đồng bởi tình yêu Ngài dành cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Khi có Giêsu bạn hồ đôi, ngày đêm khăng khít với tôi, sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, sao tôi còn e mây mờ, sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngày, chim sẽ mắt Chúa vẫn chú vào để phần tôi. Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát, như chim kia mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên lên, đừng nên bối rối hỡi con, tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghĩ sợ chi vui hoài, tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, tôi thấy từng bước một thôi, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Lòng đầy thơ thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát,